Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Healing What's Within của Chuck DeGroat là một cuốn sách thuộc dòng tâm lý trị liệu, kết hợp linh đạo cơ đốc, viết cho những người đang mang trong mình các vết thương âm thầm. Tác giả là nhà trị liệu, giám đốc linh hướng, giáo sư về chăm sóc mục vụ và linh đạo cơ đốc, nên cách tiếp cận của ông không chỉ dựa vào ngôn ngữ đức tin, mà còn có sự nhạy cảm với sang chấn, cơ thể, cảm xúc và các cơ chế tự bảo vệ. Trọng tâm của sách là câu hỏi, làm sao một người có thể trở về với chính mình và trở về với Thiên Chúa khi họ đã mệt mỏi, lạc hướng hoặc bị tổn thương bởi những điều ngoài tầm kiểm soát. Thay vì thúc ép người đọc phải mạnh mẽ hơn, sách mời họ đi chậm lại, lắng nghe nỗi đau bị chôn giấu, nhận diện sự tê liệt bên trong và mở ra một con đường chữa lành bằng lòng trắc ẩn, sự hiện diện và kết nối. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vết thương bị chôn giấu không biến mất mà thường đi vào cơ thể và đời sống cảm xúc. Một điểm quan trọng của Healing What's Within là DeGroat không xem đau khổ nội tâm chỉ như một vấn đề suy nghĩ sai hoặc thiếu đức tin. Ông mô tả nhiều người vẫn hoạt động tốt ở bên ngoài, vẫn có vẻ mạnh mẽ, có trách nhiệm hoặc kiên cường, nhưng bên trong lại mang theo xấu hổ, giận dữ, cô đơn, buồn bã và những cảm xúc chưa được xử lý. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao một vết thương cũ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự căng thẳng, các cơn đau, sự mệt mỏi hoặc phản ứng phòng vệ trong quan hệ. Sách nhấn mạnh mối liên hệ giữa thân thể, cảm xúc và đời sống thiêng liêng, nghĩa là cơ thể không chỉ là thứ cần kiểm soát, mà còn là nơi lưu giữ tín hiệu về điều đã xảy ra. Vì vậy, chữa lành không bắt đầu bằng việc ép bản thân quên đi, mà bằng việc chú ý một cách an toàn hơn đến những gì cơ thể và cảm xúc đang cố nói. Cách tiếp cận này thực tế, vì nó tránh biến nỗi đau thành lỗi đạo đức, đồng thời giúp người đọc nhận ra rằng sự tê liệt, né tránh hoặc quá tải thường là dấu hiệu của tổn thương cần được chăm sóc. Thứ hai, Thiên Chúa được trình bày như chứng nhân giàu lòng thương xót, không phải quan tòa xa cách. Sách đặt một trọng tâm rõ ràng vào hình ảnh Thiên Chúa như đấng hiện diện đầy lòng nhân từ với người bị thương tổn. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh nhiều độc giả tôn giáo có thể đã học cách nhìn nỗi đau của mình qua lăng kính xấu hổ, tự trách hoặc sợ bị phán xét. DeGroat không tách chữa lành tâm lý khỏi đời sống đức tin, nhưng ông cũng không dùng đức tin như một khẩu hiệu để phủ nhận sang chấn. Thay vào đó, ông mời người đọc tưởng tượng và trải nghiệm Thiên Chúa như một chứng nhân cảm thông, một sự hiện diện không bỏ đi khi con người rối loạn, tức giận, lạc lối hoặc không còn biết cầu nguyện thế nào. Cách trình bày này có ý nghĩa trị liệu vì nhiều vết thương trở nên nặng hơn. Khi người ta cảm thấy mình phải giấu chúng trước mặt Thiên Chúa, khi Thiên Chúa được nhìn như đấng có thể ở cùng sự thật của nỗi đau, người đọc có thể bớt phòng vệ và bớt tự lên án. Điểm đặc biệt ở đây là sách không chỉ khuyên tin vào lòng thương xót, mà còn xem việc được chứng kiến, được gọi tên và được đón nhận là một phần của tiến trình chữa lành. Thứ ba, trở về với chính mình không phải là chiều chuộng bản thân, mà là nhận lại con người thật. Cụm ý tưởng coming home to yourself trong sách không được hiểu như một lời kêu gọi sống ích kỷ hoặc chỉ tập trung vào cảm xúc cá nhân. DeGroat dùng nó để nói về việc một người nhận ra mình đã bị tách khỏi chính mình như thế nào sau nhiều năm chịu đựng, thích nghi, che giấu hoặc làm vừa lòng người khác. Khi bị tổn thương, con người thường phát triển các cách tồn tại giúp họ sống sót, chẳng hạn như kiểm soát quá mức, tỏ ra ổn, làm việc không ngừng, thu mình hoặc làm tê cảm xúc. Những chiến lược đó có thể từng cần thiết, nhưng về lâu dài, chúng làm người ta mất kết nối với nhu cầu, giới hạn niềm vui và tiếng nói thật của mình. Vì vậy, trở về với chính mình là học cách nhìn các phần bị gạt bỏ bằng sự tò mò và lòng trắc ẩn. Nó cũng đòi hỏi phân biệt giữa bản ngã phòng vệ và căn tính sâu hơn mà tác giả tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng. Điểm mạnh của sách là không biến tự nhận thức thành một bài tập thuần trí óc. Nó nối tự nhận thức với thân thể, ký ức, cầu nguyện, quan hệ và nhịp sống, nhờ đó quá trình hồi phục trở nên cụ thể hơn. Thứ tư, ký ức và trí tưởng tượng có thể được dùng để mở đường cho an toàn và hy vọng. Healing What's Within chú ý đến vai trò của trí tưởng tượng và việc nhớ lại theo hướng cứu chuộc. Đây là điểm đáng chú ý vì nhiều người bị thương tổn thường bị ký ức tiêu cực chi phối. Họ không chỉ nhớ sự kiện đau buồn mà còn hình thành một câu chuyện bên trong rằng mình không đáng yêu, không an toàn hoặc sẽ luôn bị bỏ rơi. DeGroat gợi ý rằng chữa lành không phải là xóa ký ức mà là học cách nhớ trong một không gian có sự hiện diện, lòng thương xót và ý nghĩa mới. Việc nhớ lại những khoảnh khắc ân sủng, sự nâng đỡ hoặc cảm giác được nhìn thấy có thể giúp chống lại câu chuyện nội tâm chỉ được xây bằng tổn thương. Trí tưởng tượng cũng có thể giúp người đọc hình dung một nơi an toàn, một sự hiện diện của Thiên Chúa hoặc một cách ở với bản thân ít khắc nghiệt hơn. Điều này không phải là trốn thực tại, mà là tạo điều kiện cho hệ thần kinh và đời sống thiêng liêng bớt bị kẹt trong sợ hãi. Cách tiếp cận này phù hợp với người cần một ngôn ngữ vừa tâm lý vừa cầu nguyện, nhất là khi các lời khuyên lý trí đơn thuần không đủ chạm đến tầng sâu của đau khổ. Cuối cùng, các cơ chế đối phó, kể cả nghiện, được nhìn như tín hiệu của nhu cầu sâu hơn. Một đóng góp thực tế của sách là cách DeGroat nói về những hành vi đối phó mà nhiều người thường chỉ xem là thất bại đạo đức. Trong các cuộc thảo luận quanh sách, ông nhấn mạnh việc nhìn nghiện và các kiểu làm tê cảm xúc bằng sự tò mò thay vì kết án ngay lập tức. Điều này không có nghĩa là phủ nhận hậu quả của hành vi gây hại, mà là hỏi điều gì bên dưới hành vi đó đang cần được chú ý. Một người có thể tìm đến công việc, thức ăn, chất kích thích, tình dục, mạng xã hội hoặc sự bận rộn vì họ không biết cách ở lại với cô đơn, sợ hãi, xấu hổ hoặc trống rỗng. Khi chỉ tập trung vào việc dừng hành vi, người ta có thể bỏ qua vết thương khiến hành vi ấy trở thành lối thoát. DeGroat đề xuất một hướng nhân bản hơn, đó là nhận diện nhu cầu về an toàn, kết nối, nghỉ ngơi và được yêu thương. Cách nhìn này cũng làm nổi bật vai trò của cộng đồng, vì chữa lành không thể chỉ diễn ra trong nội tâm riêng lẻ. Người bị thương tổn cần những mối quan hệ đủ an toàn để học lại sự tin cậy, thay vì tiếp tục sống bằng phòng vệ và cô lập. Kết luận, Healing What's Within phù hợp với những độc giả đang cảm thấy bên trong mình có điều gì đó chưa được chữa lành, dù bên ngoài họ vẫn cố sống, có trách nhiệm và ổn định. Sách cũng hữu ích cho mục sư, nhà linh hướng, người đồng hành thuộc các cộng đồng đức tin và những ai muốn hiểu sang chấn bằng một ngôn ngữ vừa tâm lý, vừa cơ đốc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc gọi tên các biểu hiện của đau khổ, nhận ra sự liên hệ giữa thân thể và cảm xúc, bớt tự kết án và tiếp cận các cơ chế đối phó bằng sự tò mò có trách nhiệm. Về mặt trí tuệ, sách giúp điều chỉnh một số cách hiểu giản lược về chữa lành, chẳng hạn cho rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực, cầu nguyện nhiều hơn hoặc quên chuyện cũ là đủ. So với nhiều sách tự lực tôn giáo, điểm nổi bật của DeGroat là giọng văn dịu nhưng không hời hợt, có nền tảng trị liệu nhưng không biến người đọc thành một ca lâm sàng và có chiều sâu thiêng liêng nhưng không né tránh thực tại sang chấn. Sách đứng ở giao điểm giữa chăm sóc mục vụ, trị liệu sang chấn, linh đạo và tự nhận thức, nên đặc biệt có giá trị cho những ai cần một con đường chữa lành chậm rãi, trung thực và giàu lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn ủng hộ Chuck DeGroat, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!